Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, làm sao để có thể tu tập được hạnh nhẫn nhục? Con rất nóng tính và dễ sanh tâm hiềm giận người khác. Xin Thầy giúp cho con. Kính chúc Thầy Phật sự viên thành, Phật tử hạnh an. Kính thưa đạo hữu hạnh an cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, Đức Phật đã từng dạy rằng nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhân bất danh vi sa môn. Có nghĩa là hạnh nhẫn nhục là cái đức tính đầu tiên ở trong đạo, và nếu như là một người xuất gia mà mình não hại người khác thì không còn xứng danh là sa môn nữa. Vậy thì phải nói rằng cái con đường tu tập này đây là khi đối diện với tất cả mọi thứ chúng ta đều phải nhẫn nhịn hết. Và ở cái cõi mà chúng ta đang sống đây, cái thế giới này được gọi là thế giới ta bà. Thế giới ta bà cũng có nghĩa là kham nhẫn, có nghĩa là ở nơi đây không ai có thể làm cho chúng ta vừa lòng hết. Kể cả tự thân của chúng ta đây cũng không có bằng lòng với chính mình luôn. Vậy thì để có thể sống tốt được trong đời, chúng ta cần phải có yếu tố của nhẫn nhịn. Và dựa vào đâu để mình nhẫn? Thì chúng ta có ba cái yếu tố, đó chính là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thân nhẫn có nghĩa là sự chịu đựng của thân. Khi mà tất cả những cái hành động từ thân của chúng ta đây xuất phát ra, thì mình phải biết sự kiềm chế cho đúng lúc. Thứ hai đó là khẩu nhẫn, có nghĩa là sự nhẫn nhịn của cái miệng. Khi chúng ta nghe tất cả những cái trái ý nghịch lòng, thì miệng của chúng ta đây liền phát ra những sự chống đối. Vì thế mà khẩu nhẫn là để tu cái miệng. Và thứ ba đó chính là ý nhẫn, có nghĩa là trong lòng của chúng ta đây không gợi lên tất cả những cái gì mà cái đó mang lại cái yếu tố của sự tranh đấu, của sự phản kháng để mà mưu hại người khác. Thế thì cái đó được gọi là ý nhẫn. Vậy thì trên ba cái phương diện thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn đó, để chúng ta tương tác với cuộc sống. Và khi tương tác như vậy thì chúng ta gặp ba cái đối tượng. Một đó là tương tác với những cái đối tượng có tình thức, và khi những chúng sanh này làm cho chúng ta trái tai gai mắt thì mình phải nhẫn nhịn, đó được gọi là sanh nhẫn. Thứ hai là đối với những loại vô tình, ví dụ như nóng, lạnh, trời mưa, trời gió, đi đường trơn trượt vân vân, tất cả những cái yếu tố đó mình cũng phải nhẫn nhịn luôn. Thì cái yếu tố nhẫn nhịn này được gọi là pháp nhẫn. Và rồi khi tâm của mình đã thuần thục, không khởi lên tất cả những cái ý niệm là mình phải nhẫn nhịn như thế này, mình phải nhẫn nhịn như thế kia, lúc đó chúng ta sống một cách hiền hòa và không còn cái yếu tố tự thân của chúng ta phải làm một điều bắt buộc nào hết, thì cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Và chỉ có những vị thuần thục trong giáo pháp thì may ra mới có thể tu được cái yếu tố vô sanh pháp nhẫn. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này vào thời của Đức Thế Tôn, khi mà Ngài đi thuyết pháp ở cái xứ Kosambi. Lúc bấy giờ thì vua Ưu Điền rất là mến mộ Phật Pháp. Tuy nhiên, đức vua thì có một người hoàng hậu là người mà không có đức tin về Phật Pháp gì cả, cho nên bà ta rất ghét và liền sai tất cả những cái người hầu cận của mình đón đường để mà chửi bới, mắng nhiếc Đức Thế Tôn. Vậy là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, khi Đức Thế Tôn đi vào trong thành thì đều bị những người của bà hoàng hậu này đến để mà chặn đường chửi mắng. Và lúc bấy giờ Tôn giả A Nan là người theo hầu cận Đức Thế Tôn chịu không có nổi, cho nên bạch Đức Thế Tôn là hay chi cho bằng chúng ta đừng có đi đến cái nơi này để mà khất thực nữa. Có như vậy thì mình sẽ không tạo cho người ta cái khẩu nghiệp. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn dạy A Nan là người tăng sĩ của chúng ta đây cũng giống như thể là con voi nó vào trong trận chiến, mạnh tiếng giữa cái rừng gươm đao giáo mát. Hãy bình tĩnh để mà chúng ta đối diện hết tất cả những cái nỗi nhọc nhằn chua cay, và hãy thản nhiên trên con đường phẩm hạnh. Có như thế thì mới xứng đáng là một bậc tăng sĩ vào đời. Thưa đại chúng, qua lời chỉ dạy đó thì chúng ta thấy được rằng chỉ với đức nhẫn nhục thì chúng ta mới có thể thành tựu được tất cả các pháp, từ cái đơn giản nhất cho đến cái vĩ đại nhất. Còn nếu như không thì khi có một người chống đối, hai người chống đối cho đến nhiều người chống đối thì chúng ta rất dễ đánh mất đi tự bản thân mình, hoặc là bỏ cuộc sự tốt đẹp mà chúng ta đã lựa chọn. Vậy thì để có thể tu tập được hạnh nhẫn nhục, chúng ta cần phải phát tâm để mở rộng lòng của mình ra, dung chứa tất cả những thứ khác ta trong cuộc đời này. Và khi chúng ta rộng lòng như thế rồi đó thì mình sẽ không chấp nhất những cái điều mà người khác đã làm ra cho ta. Cầu mong cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thực tập giáo pháp của Phật và thăng tiến trên con đường tu tập. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.